Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lương Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VNTV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng một lần. Chúng con xin kính chào quý trừ Tất Đức Tăng Ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, chúng con xin được cùng kính giới thiệu Pháp Sư Thích Biến Hóa Vị Chủ Lương Sơn Tự thuộc thành phố Rosebud, California.
A Di Đà Phật.
Chúng con xin được cùng kính giới thiệu Sư Cô Hiền Độ Trú Xứ Lương Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Thiên Nữ Hiền Nhân Trú Xứ Lương Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Vẫn trong mùa của Vía Quan Thế Âm Bồ Tát, chúng con xin cống hiến một câu chuyện dưới thời Trung Quốc, sau khi Phật nhập diện khoảng chừng là 900 năm sau. Và câu chuyện được kể ra là vào thời Ngũ Đại nhà Hậu Chu, có một vị vua Thế Tông tên là Xài Vinh, đóng đô ở Đại Lương, nay tại Trung Quốc là thuộc huyện Khai Phong, tỉnh Hà Nam. Chuyện được kể rằng, sau một năm khi vua lên ngôi, tức đó là năm 555, liền thi hành chính sách đàn áp Phật giáo, ông vua này đã hạ lệnh phá hủy tất cả các chùa viện trong nước, tất cả tăng ni đều phải bị cưỡng bách hoàn tục. Chẳng những thế, nhà vua còn mang tất cả các tượng Phật pháp khí bằng đồng kim loại đem ra nấu chảy để đúc tiền hoặc làm nông cụ. Bấy giờ trong ngôi chùa tại Trấn Châu có một tượng Quan Thế Âm Bồ Tát bằng đồng. Mặc dầu chiếu vua đã ban xuống là phá hủy, nhưng quan lại dân chúng ở đây đều ngăn cản không dám đụng tới, vì cho rằng ngài Quan Thế Âm Bồ Tát tượng bằng đồng này rất linh thiêng. Nhiều lần can gián, nhà vua không tin, tự thân hành đến và chính tự tay nhà vua đã cầm búa đập tới tấp vào ngực của pho tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Trước mặt mọi người đều kinh hãi, nhưng chuyện gì đã xảy ra? Kính thưa quý vị, 4 năm sau, tức năm 959, trong lúc đi Bắc chinh phạt, nhà vua đồng bị một nhọn ở ngực, đau đớn vô cùng tận, không ai chứa được, rồi nhà vua chết. Đây là pháp nạn Phật giáo, lịch sử Trung Quốc có ghi chép lại. Cũng tưởng nên nói thêm, sau khi đó, viên chiến tước tên là Triệu Khuôn Dẫn được đoàn quân ủng hộ, diệt nhà Hậu Chu, xưng đế, kiến lập triều đại nhà Tống, truyền nôi được 18 đời vua, kéo dài 320 năm, tức là thời Ngũ Đại lúc đó là kết thúc khoảng 53 năm, thưa Pháp Sư, thưa Thầy, thưa Cô. Mà trong cái đó là một vị chiến tướng khác, họ được quân lính ủng hộ rồi mang ra chiếm ngôi, là thấy nhà vua bạo tàn quá, họ chiếm ngôi xong rồi họ trị vì cho mô Phật tới là 320 năm lận. Dạ, mô Phật.
Cái đó là trường hợp mà đời xưa các hoàng đế, các người vua đó, họ sung sướng quá, lúc mà họ dạy con nó, họ không dạy đàng hoàng. Yeah. Họ cũng dạy là muốn làm vua là phải có sống trong cái đạo đức mới giữ được cái ngôi. Còn nếu sống mà thất đức á, thì sẽ mất ngôi.
Dạ, vâng. Mà thường á, là cái vị vua cứ thế là thực sự là đâu có biết cai trị gì đâu, thưa Thầy.
Chỉ hưởng thụ thôi.
Nếu mà có thì phải nhờ những quốc sư. Mà thường là quốc sư là Phật giáo. Dạ vâng, chỉ có biết đường để mà dạy và chúng sanh mà khỏi có phạm lỗi sai lầm thôi. Nhưng mà quốc sư thường là dựa vào trong cái giới của nhà Phật. Dạ vâng. Dạ, mô Phật. Cái câu chuyện này là coi như cũng nói lên là có nhân có quả. Mà mô Phật con thấy là đúng cái gì mà tới tam đạo vào cái thì
thêm
mô Phật. Dạ, cho nên
giống như cũng như thời đại mới này. Bên Afghanistan đó là cái vị nhớ đời xưa họ có một cái tượng Phật lớn đồ sộ, đời từ đời cả mấy trăm năm, cả ngàn năm rồi đó. Thì cái nhóm chính phủ hồi đó gọi là Taliban đó, họ lấy mìn, họ nói là cái này là tượng Phật là không tốt, thì họ lấy mìn họ nổ tan cái tượng Phật nó một cái, thì nổ trong một năm là nó mất nước, là tới nước Mỹ qua đánh ngay lập tức. Anh cái vị thấy phá mấy cái tượng Phật phiền lắm, có cái hậu quả ngay lập tức.
Dạ vâng, mô Phật. Cho nên là đã được lên ngay vua, tức là cũng có phước, cái phước đó là phước cái hú lậu. Rồi sau là không khéo là không biết bọn phước và hộ trì Tam Bảo rồi, thì hóa ra là mất đi.
Cũng giống như Taliban, họ làm tổng thống là giống khác, vua thời nay là tổng thống. Rồi này, ông tổng thống ra lệnh là đi phá mấy cái tượng Phật mà tượng mà rất là cổ mà quý như vậy đó. Rất thành ra cái quả nó đến ngay lập tức, nội trong năm là tiêu. Cái đó tương đối là nặng lắm á. Còn ông hoàng đế, ông vua này chỉ mới đập ngực thôi, thành nó còn nhẹ. Đợi 4 năm cái quả nó mới tới.
Không biết là có chắc là vua chưa biết sám hối. Nếu mà giờ này thì coi như là phải biết ăn năn hối cái rồi. Mà bây giờ là kẹt. Thì thưa cô, có gì đóng góp thêm không cô, trước khi chúng con vào cái chương trình Phật pháp thứ hai?
Dạ xin mời chú.
Vâng, con xin phép thầy cô, đó là tiến trình tu đạo. Khi mà đọc qua tới này thì mình cần phải có tu đạo, nó phải có cái tiến trình. Tiến trình tu đạo là thế nào? Thực sự là tiến trình tu đạo là tiến trình để thanh lọc thân tâm của mình, từ cái thân khẩu và ý. Kiếp sống vô thường, sanh lão, bệnh tử, để giúp ta tin tưởng và hiểu rõ hơn về chân lý. Phật đã nói rõ ra 4 sự thật căn bản, đó là khổ tập diệt đạo, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Và bát chính đạo để mở cho chúng ta một con đường lối thoát đưa đến trí huệ chân thật, giác ngộ chân thật và giải thoát chân thật. Thì trong quá trình này, con xin được xin nói thêm là tu đạo thì bây giờ là có nhiều đạo lắm để mình tu. Nhưng mà bây giờ con xin nói riêng về đạo Phật là cái 3 cái pháp ấn mà để mà tu đạo. Mà Ngài nói, một sự việc chắc chắn đáng được tin tưởng nói ra từ một đấng giác ngộ hoàn toàn, xin nói là đã giác ngộ hoàn toàn, đó là Ngài đã nói ra vô thường, vô ngã và niết bàn tịnh tính. Dạ vâng, thưa thầy, thưa cái cô, cho chúng con được biết là vô thường, vô ngã, niết bàn tịnh tính là ngoài cái này là không phải là pháp Phật. Vâng, không có phải là chính pháp của Như Lai. Vâng, Ngài đã chỉ cho ta biết rồi là vô thường, là vô ngã, niết bàn tịnh tính. Có được biết được mấy cái này, hiểu được thì mới tăng trưởng được thiện căn. Dạ vâng, vâng, mới tăng trưởng thiện căn và mới sanh ra cái pháp lành được. Dạ vâng, mô Phật.
Thưa. Tại sao như vậy? Tại sao nói là vô thường? Vô thường là quý vị thấy cái tư tưởng đó, cái tư tưởng quý vị nó cứ chạy liên tục. Mình nghĩ tới một cái tư tưởng thì nó không bao lâu hết, cái tư tưởng thứ nhì nó khởi lên, thành ra là cái vô thường chỗ đó, là cái tâm mình nó cứ chạy lăng xăng hoài, thành cần chấp mấy cái tư tưởng quá đi.
Cứ biến đổi, cứ biến đổi nó không chừng.
Cái đó là không nên quá chấp, đừng quá chấp cái sự hiểu biết mình, quá chấp cái tâm của mình. Tại sao là khổ? Khổ quý vị thấy đời mình toàn là khổ không phải không cô? Mình thấy là cuộc đời mình thấy là khổ nhiều hơn là sướng. Thành thật mà nói như mình làm việc một ngày 8 tiếng đồng hồ toàn thấy khổ không. Để mua vui được tí xíu thôi, xong rồi khổ tiếp. Thành ra sự thật mình phải, quý vị phải thấy cái sự thật rồi giải quyết được, mình tu để mình giải quyết cái vấn đề của cuộc đời mình chứ. Chứ phải mà cứ tu mà không có mục tiêu sao mà tu được. Thành ra cái thực tế mà quý vị muốn tu cái Phật pháp mình, Đức Phật dạy rất là thực tiễn. Ngài nói là quý vị phải thấy được cái khổ quý vị mới tu được. Thành ra cái đó là cái pháp ấn của Phật giáo chúng ta đó. Phật pháp chúng ta là nói về cái khổ. Chẳng hạn như bên mấy cái tôn giáo khác, ta chẳng hạn như lên TV ta nói là quý vị là rất là giỏi, quý vị rất là thông minh, quý vị xứng đáng được hạnh phúc, xứng đáng được làm nhiều tiền. Thế đâu có, cái đó họ nói là nói về cái sướng, là cái tại sao họ nói cái sướng nó ta hại cho nào. Cái sướng như quý vị mà lo mà nhìn cái sướng không á, thì quý vị sẽ bị kẹp vào cái quả ta bà này, không chạy thoát được luân hồi. Tại vì cái sướng người ta hiểu lầm, thiệt là cái sướng thiệt là cái khổ thôi. Sướng nó đem lại cái khổ.
Dạ, tại vì không có nhìn ra, cứ cho nghĩ là sướng. Thật sự là cái vật chất nó của thế gian. Bây giờ thí dụ như trong kiếm tiền rồi, thì làm sao mà biết là cái tiền đó nó vẫn còn tồn tại mãi, cứ không hư mà phải kiếm thêm. Dạ vâng. Có nhà thì muốn nhà lớn hơn thì hóa ra là phải trả nợ thêm nữa, nó hóa ra nó khổ.
Thành kỳ những cái người mà chúng ta cái việc cứ suy nghĩ kỹ ra nha, coi Đức Phật dạy rằng là cái cảm giác mình là khổ, thọ là khổ, cái cảm giác sung sướng thiệt ra là khổ. Cứ suy nghiệm nha coi, mình nói nhiều với mình chỉ có là mọi người tự suy nghĩ lại nha coi, cái sung sướng thì bị cảm thấy sung sướng thiệt ra là cái khổ. Đức Phật dạy rất là hay. Cái sướng sướng thiệt sự là cái khổ, chứ không phải là cái sướng đâu. Chỉ có an lạc thôi mới thiệt sự là sướng. Còn cái sướng mà chúng ta nghĩ đó, cảm giác mình ăn chay, mình ăn mà no nê, mà sung sướng đó, cảm giác rất là thoải mái đó, thì ra cái khổ. Tại sao như vậy? Mình bị ghiền ăn nè, thế nhưng mình bị mập nè, thứ ba bị tiêu hóa nè.
Có gì đủ bác khổ. Sĩ hôm trước có vị bác sĩ cũng hỏi con, hỏi tu là sao, cái gì mà gọi là tu
đó mô Phật,
hỏi con.
Cô trả lời sao?
Mới trả lời mà không biết đúng sai. Để con xin phép thầy con nói coi đúng không. Bởi vì con nói nếu mà nói mình tu á là chỉ mình thúc liễm thân tâm, không có tính toán, không hơn thua, không có tự cao tự đại, đó là gọi bằng tu. Chứ mà mình tu mà mình nói ta đây là giỏi, ta đây là hay, cái gì cũng trên trước hơn người ta hết là không phải là tu. Con trả lời vậy cái ông nhìn mặt con ông cười. Mà con không biết con nói đúng hay sai thầy.
Đúng, con nói đúng. Cái tu là không khiêm tốn, tức là vô ngã đó. Cái vô ngã mà hồi nãy nó cái pháp ứng của Phật pháp mình đó. Đừng có ham cái sướng.
Tới cái vô ngã.
Ham sướng là chết.
Con ơi, sao mà hỏi vậy, tôi đâu biết, nói tu làm sao theo của tôi, bản thân tôi là tôi nghĩ vậy đó.
Thằng cô có biết không? Thầy nói cho cô biết là thầy đi qua mấy chùa ở Đài Loan này nọ, họ rất là sung sướng nha. Họ rất sướng, ăn uống đầy đủ, áo quần đầy đủ, tiền bạc đầy đủ, ở rất là sung túc. Cái đó là kẹt đó. Tu phải khổ.
Dạ vâng, con thấy ngài Tinh Hóa có nói câu là thọ lạc thì hết lạc, mà thọ khổ thì hết khổ. Có như là mình cứ chịu khổ trước một cái thì coi như là nó nghiệp ta hết rồi thì mình hết khổ. Dạ vâng. Kính thưa vị, xin đi từng giọt máu, chúng tôi sẽ trở lại cho phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. Dạ thưa quý thầy cô, vừa rồi cho chúng con được biết là tam phật ấn của chư Phật là vô thường, kế tiếp là vô ngã và cuối cùng là niết bàn tịch tính. Giáo lý của Đức Phật Thích Ca giúp cho chúng sanh thấy rõ được sự tai hại của cái bản ngã của mình, mà hãy từ bỏ khắc phục ngay chính bản tâm của chúng ta để vượt qua, thì nếu như thế thì chúng ta mới có thể hưởng được sự an lạc, mà có thể mình gọi danh từ khác là phúc lạc. Dạ vâng, cái ngã lớn thì cái tham sân si nó rất càng nhiều. Thưa thầy biết là thưa cái ngã chấp mà không còn nữa thì đau khổ đau cũng cùng tận. Dạ xin thầy khai thị cho chúng con được biết, sư cô cũng đóng góp vào chúng con. Dạ vâng, cái ngã chấp của mình là do cái tướng và thân thế nào ạ? Hay như là vâng.
Cái vô ngã theo anh gom như vậy là, là có ba. Thiệt ra là trong một cách nhìn khác là bốn. Cái vô ngã đó là thiệt ra là nó nói về cái tâm. Thường thường trong cái đại thừa coi cái vô ngã là nói về cái tâm quý vị, cái tâm quý vị nó phải tránh cái sự ngạo mạn. Còn theo cách anh nhìn ba cái pháp ấn, nó trong đó có cái thân nó luôn nè, không chấp vào cái thân. Thì bên một cách khác, nhìn khác mà theo chúng tôi học, theo thầy học lúc trước á, thì ngài Thiên Hóa dạy á, thì cái đó là gọi là cái thân bất tịnh, thân nó vô thân bất tịnh. Cái đó là không chấp vào cái thân đó. Tại vì nó phải tách ra, mình phải chia ra, theo đó mình chia ra cái sự không chấp vào cái ngạo mạn của mình là cái tâm. Rồi không chấp vào cái thân của mình á là gọi là thân bất tịnh. Thành có bốn tất cả. Thì nhìn khác là bốn. Thì cái vô ngã đó là phải nhìn cái tâm mình không tránh cái ngạo mạn, phải biết khiêm tốn như sư cô mới nói hồi nãy đó. Còn cái bất tịnh đó rất là quan trọng. Tại sao như vậy? Lý do mà chúng tôi học đó là theo nhấn mạnh cái thân bất tịnh, tại vì cái vị để ý cho coi, từ buổi này chúng ta rất chấp vào cái thân này. Mỗi ngày tắm rửa này, ăn uống này, nuông chiều cái thân này, phải không sư con? Cái thân này rất rất là khó mà bỏ. Thành ra phải thấy được cái thân này là nó bất tịnh. Mình không có gì mà chấp trước cái thân này được hết. Thành ra chặn cái chuyện mà tham lam, cái chuyện sân si này, nên là cũng vì cái tham chấp trước cái thân này. Thành ra cái đó rất là quan trọng. Rồi cuối cùng, cuối cùng là cái nói đó, cái pháp ấn thứ tư đó là Niết Bàn tịch tỉnh. Cái đó là cho quý vị thấy rằng đó, là nếu mà nhìn thấy tất cả nó rất là bi đát, rất là bi quan. Tại vì không thấy cái gì, thấy toàn khổ, thấy toàn vô ngã, thấy toàn thân bất tịnh, có gì mà hay ho đó. Đức Phật nói thiệt ra, Đức Phật, cái lý do Đức Phật hiện ra cái thế gian này để dạy cho chúng ta cái phương pháp để đạt được tu hành, để đạt được, được cái gọi là cái Niết Bàn mà mình có thể được an lạc, mình sung sướng luôn. Cô nếu mà cô chịu khó tu đó, thì cô có thể đạt được Niết Bàn kiếp này, thì đâu cần phải đi theo phương cực lạc đâu, chả phải đợi. Ví dụ mình mà chịu khó tu đi chứ cô vậy, mặc dù lớn tuổi rồi, anh thầy cũng rất hoan hỷ khi mình thấy sư cô phát tâm đi tu. Thầy nói phải chi mà coi thử sư cô nào tu được tới đâu, phải chi không chừng á, cô có biết không, ngày xưa có ông thiền sư đó tu thiền rất là lâu, rồi tới lúc 80 tuổi đó đắc được giác ngộ, thầy đắc được cái Niết Bàn thịt tỉnh rất là sung sướng. Thấy không? Anh đừng có bỏ cuộc nghe chưa?
Con phải cố gắng.
Cố gắng tu đi.
Đệ tử cuối cùng của Đức Phật.
Phải cố gắng.
Mình đắc giác ngộ thì mình sẽ hưởng được cái hương vị của Niết Bàn.
Cái lúc mà giác ngộ là lúc rất, rất là sung sướng. Sung sướng hơn, thiệt sự sung sướng hơn là bên Tây Phương Cực Lạc nhiều. Thành ra rất đáng để mà tu. Đó là bốn cái pháp ấn của Phật Pháp, Phật Pháp chúng ta. Anh Thiện Giác còn có gì nữa mà, phải không?
Dạ.
Phải... Dạ. Thường thường nói gì có cái mục tiêu để tới một cái đường bước thứ gì nữa chứ đó.
Dạ vâng, vâng, mô Phật. Thì mục đích của tất cả cái đường tu đây là tiến trình tu đạo để mà đi tới giải thoát. Dạ vâng. Coi như là thường là mình phải có cái hành trình, cái tu như thế nào. Dạ vâng, để mà diệt trừ được cái tam độc là thanh tịnh hóa cái thân tâm của mình. Dạ. Vâng, cái thân tâm của mình thanh hóa thường nhất là Ngài đã nói là ba cái nghiệp thôi, là thân, khẩu và ý. Dạ vâng, ba cái đó đó mình phải là thanh tịnh. Khi mà thanh tịnh rồi thì đương nhiên là phải theo cái thập thiện. Dạ vâng, mà để mà mình có thể mà thanh tịnh được cái thân, khẩu, ý. Dạ vâng.
Đúng.
Thưa cô, chắc cô cũng muốn nói một điều chi phải không, thưa cô? Vâng, xin mời cô.
A Di Đà Phật. Con xin phép thầy. Dạ, dạ, dạ. Con cũng nghĩ rằng như cuộc đời con giờ này là phút chót rồi, con phải gắng cố gắng dứt phát là phải kêu đầy đủ cái tinh tấn để mà đạt được cái ý nguyện của con, mà con nghĩ rằng không biết được không thầy.
A Di Đà Phật. Pháp sư đã nhìn được cái tâm của sư cô hiện
tại. A Di Đà Phật.
Vâng, mà để cho sư cô được xuất gia với cái tuổi phải nói là ngoài 80 rồi.
A Di Đà Phật.
Đây là một cái duyên nhân rành rất lớn. Còn cũng tháng là cô nghĩa là được là pháp sư thôi, cái là đưa cô vào trong thành đoàn của Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Dạ. Xin ngài cho thêm biết ý kiến á.
Thì cái cuộc đời mình như từ xưa đó, Thiện Giác cô có biết không, từ xưa đàn ông chúng tôi đó là đi lập vua cái đã, xong rồi tới 60 tuổi đó sung sướng đầy đủ rồi mới xuất gia đi tu. Cuộc đời gọi là đời đầy đủ. Sư cô cũng vậy, sư cô cũng cực khổ cả đời rồi. Bây giờ sư cô nói là đã qua xứ này rất là sung sướng, con cái gia đình đầy đủ hả? Sum họp với cô thứ bảy là hẹn với nhau nhậu nhẹt phải không? Ăn uống hả? Rất là sung sướng.
Cô hỏi lại một gia đình con rể dâu gì đầy đủ hết. Ngày thứ bảy là ngày đó giống như con chim về tổ. Rồi tới 12 giờ là nãy nay về nhà nấy. Mà hàng tuần, tuần nào cũng như vậy. Anh giờ nghĩ là gì cũng là, đó là một cái phước báo rồi. Cũng cầu Đức Quán Thế Âm mà cũng độ được rồi. Đi lên máy bay thì 11 người lên hết, một lần một. Không có ở lại người nào hết.
Có đức, có phước lắm mới làm được như vậy.
Dạ, con nghĩ đó là nguyện Đức Thế Âm, Quán Thế Âm con ở nhà thờ. Con thờ. Rồi cái tượng của bà linh lắm. Mỗi một khi con cái bệnh hoạn về con cũng xin khỏe bà, đi nhà thương nào bà chỉ định. Thành con thấy Đức Quán Thế Âm rất là quyền diệu. Đối với bản thân của con á, con rất là không biết bằng cách nào mà nói cảm kích Đức Quán Thế Âm.
Thì
cầu cái gì được mấy.
Cảm ơn trẻ tuổi trong cái hoàn cảnh cuộc sống hiện đại bây giờ đó, thì cái cách họ phải tu như thế nào, thực hành trong cái cái thực tế nó ra như thế nào. Tại tại nãy giờ thật sự con nghe thì con thấy lý thuyết thì nhiều lắm, nhưng mà con cũng không biết đối với những người trẻ tuổi như con thì áp dụng ra sao thầy.
Thì anh Thiền Giác anh chuẩn bị anh nói với thầy là ngài Thiên Thân Bồ Tát phải không?
Dạ, dạ.
Nó có mấy cái phương pháp tu sao thưa anh Thiền Giác?
Dạ, vâng, vâng, mô Phật.
Nói sao? Thiền Giác đang đợi vâng, cơ hội để mà nói vâng, mấy cái điều quan trọng này. Cô.
Dạ vâng, cái đây là một trong những cái pháp tu mà 37 phẩm hành Bồ Tát đã. Cái này là do ngài Thế Thân, mà Thế Thân là thì em của ngài Vô Trước, mà ngài Vô Trước á thì theo Đại Thừa, em Thế Thân là theo Tiểu Thừa. Nhưng mà lúc đó là Thế Thân rất là bài bác về Đại Thừa, cho nên mà mới đưa ra một số bài pháp như là để mà 500 cái pháp để mà bài bác Đại Thừa. Nhưng mà sau đó thì khi mà ngộ được về cái Đại Thừa rồi đó thì lúc đó định cắt cái lưới của mình để mà sám hối. Anh là Vô Trước bảo cái lưới của em nó không có tội, nhưng mà trước đó em đã đưa ra 50 bài pháp để mà đã kích Đại Thừa, thì bây giờ em viết ra 50 bài pháp để chuyển vô Đại Thừa. Thì một trong những 500 bài pháp đó là 37 phẩm cách hành Bồ Tát Đại. Con xin ba cái thôi Mô Phật.
Thích ba cái nào?
Vâng, ba cái thì con thích ba cái này. Con đọc cái đầu trước rồi để nối theo phẩm thứ 25 và 26. Phẩm thứ 1, đã được thân người quý hiếm, đầy đủ sự tự do và may mắn rồi, hãy dùng nó mà chuyên cần tu tập suy tư thiền quán bất kể ngày đêm để giải thoát cho chính mình ngay trong kiếp này.
Đúng. Vâng, đừng có tham thoải mái, ngắt nôm na, đừng có tham thoải mái cái thân này. Ok, rất là hay. Điều khác là
dạ vâng, cho con qua điều thứ 25 là kẻ tầm cầu giác ngộ có khi phải thí bỏ cả thân mạng, cái là mình nói phải khổ thí bỏ cả thân mạng. Vậy cần gì phải để trường dưỡng nó bằng vật chất bên ngoài, hãy bố thí sửa trường dưỡng đó mà hành Bồ Tát Đạo. Cái là cái thân của mình đôi lúc mình còn bỏ đi, hoặc là khi mà mất đi không có mang theo được gì cho cô, thì nối tiếp nó làm gì? Thế mà tiến tu được thân người rồi, kiếp sau chưa chắc đã được.
Thì nói cách khác, cái này là có cái thân này, đừng có tham những cái đồ ngoại vật mà bổ túc cái thân này làm cái gì. Thành ra cái này rất là hay, là đừng có chấp trước những cái ngoại vật. Tài sản bên ngoài nó không quan trọng. Thứ ba là gì?
Thưa cái điều thưa cái phẩm thứ 26 là khi nói cái này là tiến vào đường tu là phải giữ giới. Nếu không giữ giới không thể gặt được bất cứ những thành quả đắc đạo nào hết.
Đúng.
Vâng. Đừng nói chi là mình làm lợi ích cho chúng sanh, chỉ là chuyện nói xuông thôi. Vậy hãy trì giới và đừng có sự mong cầu, đấy là cách hành Phật tác đạo.
Đúng. Đúng. Vâng. Đúng. Đúng. Thầy đó, cái này đúng rồi. Cái này là căn bản nhất. Hàng ngày thì mà ngày dạy đó là cái lục tông chỉ nó là giữ giới đó, cái là cái giới. Thì bây giờ thời giờ cũng hết cấp bách rồi, hết thì giờ rồi. Thầy xin thầy nói tóm tắt lại. Thầy nói là như tại sư cô hiện nhận câu hỏi là cái gì phải nói một cách thực tế đi. Thì nói đại khái như vậy này, cái ngài Thế Thân này á, ngài Bồ Tát này rất là giỏi, rất là đa văn. Thầy ngài biên rất nhiều cái bài luận rất là hay. Nhưng điều cái đó tu Bồ Tát Đạo như thầy, tại thầy dốt lắm, thầy không biết gì, không nhớ, trí nhớ bây giờ già nó lớn rồi, nó yếu rồi, quê không hiểu được nhiều. Thành ra nếu mà nói nhớ 37 thì nhớ không nổi nữa. Thành ra đại khái mà thầy nhờ anh Thiện Giảng trích ra một vài cái, một nhắc lại những cái đại cương của cái tu Bồ Tát Đạo rất là quan trọng, rất là quý. Thì thầy trả lời với cô Hiền Nhẫn, cái quan trọng nhất là gì? Cái căn bản nhất là gì? Là như anh Thiện Giác nói á, là giữ giới rất là quan trọng. Mình cái cuộc sống như sư cô nói đó, có cái đạo đức á, thì mọi chuyện tốt nó xảy ra cho mình, thì mình mới tu nổi. Tại nếu tu cái việc tu mà thấy mà toàn chuyện khó khăn, toàn chuyện là thất bại, toàn chuyện không vừa ý, không sao mà tiếp tục tu nổi. Cái giữ giới nó giúp quý vị nó rất là con đường tu hành nó dễ dàng hơn nhiều. Là chuyện căn bản thì rất đồng ý cái chuyện đó. Điều đối với đại thừa chúng ta đó, trước khi giữ giới, muốn giữ giới phải cần cái gì? Ngài tiếng nói ngài dạy sao? Nếu cái giữ giới, tại sao người ta ai cũng thọ ngũ giới được, Bồ Tát giới này nọ mà không giữ giới được? Tại vì chưa đủ phước. Thành cái đại Bồ Tát đạo của cô à, đầu tiên hết á là cô phải bố thí. có một bố thí, phải phát tâm bố thí. Nhưng thiện giác này đi đâu cũng là bố thí, đi hết cái chùa này, cúng dường hết cái này, cái mũi khác. Cái đó là cái bước đầu tiên đó, thưa quý vị. Ok, thì giờ hết rồi nhé.
Cảm ơn quý thầy cô đã hướng dẫn cho con trên con đường tu đạo để thành lập cái thân tâm của mình, tiến bước để mà giải thoát của Niết Bàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chúc quý vị thân tâm tương lạc. A Di Đà Phật.